Não lembro, não lembro. Não, de filme pequena. Não, de filme pequena, me lembro. Me lembro, agora. Não, de filme pequena, me lembro. Me lembro. Não lembro. Me lembro. Sim, tem ordem,
e tem dois.
Marma,
Tá.
um círculo.
Continua
com o meu bene, allora intanto andiamo a me la mia ultima di 100 a lomba io un son delle ore se ne ultima un po' di nome di lo un po' di nome carino lui tosse sempre Tanışıydı. Semeci bir tanışıydı. Denemi ne yapardı? Ne yaparız? Ön denemi ne yapar? Ne yapar diye? Yeten oldu. Yeten oldu. Ne yapar?
Yeten oldu.
Ne yapar?
Yeten oldu. Yeme.
Onun namba yeme yomar. Tan namba yeme yomar. Onun namba yeme yomar. Entendi.
Isso é o
meu problema. Ah. Não é para me parar, senhor. 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 Sen de demba madu bari statik oluyor. Bunu 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 koy. Seni tanda şey gidişi. Son. Neyse. Beni bari. Şimdi ne ne bari. Neyse tak. De. Sen tam bari. Hatta da demba. Şimdi.
Nasıl? Saati. So, I think it's verses 33, which is the realist says that if things do not exist inherently, so that means that things do not exist at all. So then they says this means that the things to be negated, which is under examination, is not to be apprehended at that times. And the basis independent upon which no true existence is proceeded is removed, how can non-true existence remain before the mind as true existence? Oh, sorry, it's 34. Once neither thing nor non-thing its emptiness remains before the mind, then as there is no other alternative, such as something being both thing and non-thing, or being neither thing or non-nothing, finally the mind that apprehends truly existence, object will cease and be totally pacified. So, that when one analyzes the object, so that through ultimate analysis, so that one cannot find that thing or the object, on the thing or the object. So, so then things that which cannot be found. So either it has to be something that exists or something that does not exist, because it can't be both that existence and non-existence. For the realist, so that the thing that through analysis, if cannot be found, so then
realist.
Yeah. So if cannot be found through analysis, then the thing become non-existent. So therefore, that they argue that the Madhyamika fall into extremes of nihilism.
So that's the verses 33 and 34?
Sorry, 34.
34.
Yeah, not
33. No, 33.
Yeah.
Okay. So the realist?
Yes.
Realist is which school?
All this, the Svatantra Madhyamika and below.
Svatantrika.
Madhyamika, mind only, and Bhavya Sika.
So all the lower than present Sika.
Yeah.
That's realist. Ở đây chúng ta tiếp tục cái bài pháp của ngài Tịch Thiên nhập Bồ Đề hành luận, mà chúng ta đang ở chương số 9 nói về phần trí tuệ, và đọc tới câu số 34. Thì đọc chánh văn của cái câu kệ này. Chính trí tuệ 34. Chánh văn nói rằng, trong bài dịch của Ni Sư Trí Hải nói rằng, khi trong tâm thật sự không còn tồn tại pháp hay phi pháp, thì vì không duyên các tướng sai khác, tâm hoàn toàn vắng lặng. Ở đây thầy nói rằng là đó, khi mà chúng ta đối trước một cái sự vật nào đó, đối trước một pháp, và chúng ta phân tích một cách rốt ráo để truy tìm thật tướng của cái vật này, khi mà phân tích rốt ráo để truy tìm thật tướng và chúng ta thấy rằng là không làm sao có thể tìm ra được cái vật đó, thì nó chỉ có hai trường hợp. Đó là chúng ta không tìm ra là vì nó không có hiện hữu, hoặc là chúng ta không tìm ra nhưng mà nó vẫn có cái sự hiện hữu, chỉ là không tìm ra mà thôi. Chỉ có hai trường hợp này thôi, không thể nào có cái trường hợp thứ ba là vừa hiện hữu vừa không hiện hữu được cả. Thì như vậy, tất cả những cái trường phái mà thấp hơn là cái trường phái, tất cả những trường phái khác hơn là trường phái Trung Quán Cụ Duyên, đều nói rằng là khi mà chúng ta phân tích, truy tìm một cách rốt ráo mà không thể tìm ra, thì đó chỉ có một cái, chỉ vì rằng là cái sự vật đó không hiện hữu. Nếu truy tìm một cách rốt ráo mà tìm không ra, thì sự vật đó không hiện hữu. Và vì tất cả những cái tông phái khác này nói như vậy, cho nên mới nói rằng là cái tông phái Trung Quán Cụ Duyên đó là đoạn kiến, tức là thấy sự vật bị rỗng rang, không có gì có thật.
Yes.
Sankasa namdom mega duja rewa kongwa teba peres. Sangela toba tamze nyawar shiwa ina duja la chodemba chao nyamba ya mebes. Semje la chodemba sogi tenzeba mite dosyena sa. So next verse is that the realist that questions that although that Buddha do not have any conceptual thought, that it is tenable that Buddha can fulfill the hope or desire of the his disciples. So that. If Raleigh says that the Buddha do not have conceptual thought, so if that his Buddha is free from all elaborations, so that that he will not have a thought that I will teach a Dharma to these disciples, so therefore it is incorrect, so that. To say that Buddha woke for the welfare of other sentient beings by teaching the Dharma, because he Buddha do not have any intention or conceptual thought. So then the answer, Madhyamika answer is saying wish fulfilling trees and wish granting gems completely fulfills the hopes. Likewise, through the force of the disciples' mind and the prayers a Buddha made to work for their welfare that while he is a bodhisattva, so that physical body of conqueror appears and benefit is for forthcoming. So meaning that just as wish fulfilling gems that or wish fulfilling tree that which by praying them, so that that can grant us one's hope or wishes, so in similar way through the power of the disciples prayers Buddha walks for the welfare of ascended beings, and Buddha appears to the disciples of ascended beings.
So we have here one critics from the realist.
Yes.
And one answer.
Yeah, from the Madhyamika.
From the Madhyamika.
The answer is 35. Yeah, verses
answer
35.
35.
Yeah.
Thì như vậy tất cả những cái trường phái mà không phải là Prasangika được gọi là realist, tức là những trường phái realist. Dịch sát cái nghĩa của cái chữ này realist có nghĩa là thực tế.
Chủ phái duy thực.
Không biết, nhưng mà tất cả đó là gom lại tất cả những cái trường phái không phải là Prasangika, nó có cái tên nó kêu là realist. Thì khi mà tất cả những cái tông phái này đó là đều nói khác với lại cái tông phái Prasangika, và họ đặt một cái câu hỏi cho cái tông phái Prasangika rằng là nếu như mà rằng là đức phật thì hoàn toàn là siêu việt cái lãnh vực của ngôn ngữ khái niệm. Đức Phật thì hoàn toàn ở trong cái lãnh vực của vô niệm, nhưng mà Ngài vẫn toàn thành, nếu nói rằng Ngài vẫn toàn thành cái ước nguyện của tất cả chúng sinh, của tất cả đệ tử. Nhưng mà chính Đức Phật thì lại không có cái ý muốn thuyết pháp, cho nên nếu mà nói rằng là Đức Phật là phụng sự cho chúng sinh thì nói như vậy nó không đúng với sự thật, là vì Đức Phật nằm trong cái cõi vô niệm, hoàn toàn không có cái ý muốn phụng sự chúng sinh, vượt ngoài tất cả cái lãnh vực của ngôn từ, của ý niệm. Thì ngài thì cái tông phái Prasangika mới nói rằng là đó, nó cũng giống như là cái cây như ý hay là cái viên ngọc như ý, nhờ vào cái sự cầu nguyện, phát nguyện, ước nguyện của người ta mà đối trước cái viên ngọc như ý này phát cái ước nguyện thì sẽ được toàn thành ước nguyện. Cho nên Đức Phật mặc dù rằng là không có cái ý niệm, không nằm trong cái lãnh vực ý niệm lợi lạc chúng sanh, nhưng mà nhờ vào cái năng lực cầu nguyện, năng lực của nguyện lực của chúng đệ tử mà đệ tử vẫn được toàn thành tất cả mọi ước nguyện, và nhờ vào đó mà Đức Phật hiện ra và Đức Phật có thể làm việc lợi lạc cho chúng sanh.
Hiện nay nó khá đình hình đó. Hiện nay nó khá đình hình đó.
Chưa đông trùm nè, để giữ vật.
Chưa đông rồi.
Tá bom, vai.
So next question is that since the prayer of the Bodhisattva was made long time ago and it already ceased, and then after he or she attained Buddhahood, would it be impossible for them to have any effect at that time, which means that after achieving Buddhahood, so that whether that they can work for the welfare of others and the beings or not, because Buddha do not have any intention or the thoughts. So the answer is that, for example, although that the Brahmin Sanuka passed away a long time ago, the Garuda reliquary or the stupa, which he consecrated with the force of mantras, still be able to neutralize poison, so that the statue or story, the stupa of the Garuda, Garuda is one kind of bird, so that has ability to overcome poisons, so that although that person who has consecrate that stupa or the reliquary of the Garuda. He passed away, but still that the reliquary has the power to pacify the poison. So in similar way, the reliquary of the conqueror's body, so that the relic of Buddha's body is formed in accordance with his actions. According to his actions and prayers when he was a bodhisattva. So although bodhisattva has now passed beyond sorrow, so who achieved enlightenment, the non-abiding nirvana, his conceptual desire to accomplish the will of others has ceased because he has attained Buddhahood. He still accomplished that all that is to benefit for other sentient beings. So, and also it is said, then the Sharvaka's question that if Buddha has no conceptual thought of the mind, can merit accumulate? Can we accumulate merit by making offering to him or by worshipping him or not? Then Mother Miga says there is no fault because it has been explained that the merit from offering to the Buddha while he is alive and while he's alive or while after he passed away or making worship to his relics of the Buddhas, so that when he passed beyond sorrow are exactly the same. So we accumulate same amount of merit whether we make offering to the actual real Buddha or make offering to the relics of the Buddha. So there's same. So it is said in the the sutra called the Maitreya's the roar of lion, the roar of lion. So it says that whether you make offering to that the relic of the Buddhas or you make offering to the actual Buddha, so that one accumulated the same merit. So it's said in that sutra, and also that it is also said in that there's a text called that the benefit of circumambulating that stupas. So that says whether one make offering to someone the enlightened being who is alive or after he pass away into parinirvana and make offering to that his stupa or the relics. So then because one's mind's one's intention of making offering is equally pure, whether one is making offering to the Buddha or the statue, stupas or the relic of the Buddha, so then there is no difference that in accumulating merit. So one accumulates some merit.
Thì như vậy chúng ta đang đọc đến lúc nãy chúng ta vừa đọc câu số 35. Những cây ước và ngọc ước dù vô tâm vẫn thỏa mãn được những ước nguyện của chúng sinh, cũng thế do phước đức và do nguyện lực mà chư Phật cũng có thể hiện thân thuyết pháp. Và tiếp theo là đọc số 36. Hỏi nhưng nguyện Bồ Tát phải chăng đã hết hiệu lực khi Ngài thành Phật? Và đáp, như có người Bà La Môn xây tháp chim đại bàng để khắc phục các chất độc. Khi tháp xây xong thì người ấy chết. Tuy người ấy đã chết rất lâu về trước mà vẫn còn tác dụng kỳ độc. Thì ở đây có cái câu hỏi đặt ra đó rằng là nếu như mà nói rằng do nguyện lực của Đức Phật khi còn làm hạnh Bồ Tát, cho nên đến khi mà thành Phật rồi đó thì người ta chỉ cần cầu nguyện là có thể toàn thành được mọi tâm nguyện. Thì có đặt cái câu hỏi là nếu như vậy đó thì vị Bồ Tát, những cái ước nguyện, những cái nguyện lực, những cái lời nguyện, đại nguyện của vị Bồ Tát khi còn làm hạnh Bồ Tát đó, đến lúc thành Phật đó thì là cái những cái ước nguyện này đã không còn nữa, và cái vị Bồ Tát đó cũng không còn nữa vì đã trở thành Phật. Và Phật thì đi vào cái cõi vô niệm, không có tác ý. Vậy thì là những cái lời nguyện, đại nguyện của vị Phật này khi còn làm hạnh Bồ Tát nó có tác dụng hay là không? Thì ở đây cái câu trả lời cho thấy, nói rằng là lấy ví dụ như là có một vị Bà La Môn, lấy cái ví dụ của vị Bà La Môn xây một cái tháp Garuda. Garuda là một cái loại chim. Và xây cái tháp này rồi mới dùng dùng mật chú, dùng linh chú để mà chú nguyện cho cái tháp này. Và sau đó thì cái tháp có cái năng lực trị độc. Thì cái vị Bà La Môn này qua đời đã lâu, nhưng mà cái tác dụng trị độc của cái tháp này nó vẫn còn. Thì tương tự như vậy, chúng ta cũng có thể nói rằng là các vị Bồ Tát đến khi thành Phật, mặc dù rằng là không còn là Bồ Tát, nhưng mà lợi ích cho chúng sanh vẫn có thể tiếp tục lợi ích cho chúng sanh được. Và khi nói về xá lợi của Bồ Tát thì xá lợi của Phật và Bồ Tát là do nguyện lực mà có khi còn làm hạnh Bồ Tát. Cho nên đến khi mà cái vị Bồ Tát này không còn nữa thì là cái xá lợi vẫn tiếp tục để mà làm lợi lạc cho chúng sanh. Thì lại có cái câu hỏi, Đức Phật là đã vào cái cõi vô niệm, đã không còn cái sự tác ý. Thì như vậy nếu mà mình cúng dường Đức Phật thì làm sao có được cái công đức? Làm sao có được công đức khi cúng dường Phật? Thì Trung Quán Tông nói là không có vấn đề gì cả. Trong kinh Sư Tử Hống có nói rằng là công đức cúng dường Đức Phật khi còn tại thế so với lại công đức cúng dường xá lợi của Đức Phật, chiêm ngưỡng và cúng dường xá lợi Phật sau khi Phật đã nhập diệt, thì hai loại công đức này ngang bằng như nhau. Công đức đi nhiễu quanh tháp tháp xá lợi, công đức cúng dường tháp Phật, công đức cúng dường xá lợi so với lại cái công đức cúng dường Đức Phật khi còn tại thế không sai khác nhau. Đó là vì cái tâm cúng dường, cái tâm của người cúng dường ngang bằng như nhau, và vì vậy mà cái công đức đạt được nó cũng sẽ bằng như nhau.
And also Gisela said that if one make offering to the stupa, that which contains Buddha's relic, so the Buddha's relic, it is said that one will accumulate merit to be born as a universal monarch or the king for like 1,000 times.
Thì Gisela có nói thêm rằng là cái công đức mà chúng ta cúng dường cho cái tháp có chứa xá lợi Phật đó sẽ là cái công đức giúp cho chúng ta có thể thọ sinh thành vị chuyển pháp luân vương 1,000 lần.
Kunzoban de tenyi duans rung de dende lung le yins.
Yeah, but this.
제발 레시 단념 도체네 대야롱 주야롱
여권은 이제 그냥 나 아니
So next verses, which reads, it is established through scriptural authority that a fruit occurs both from worshipping a Buddha who has no conceptual mind, as well as from a Buddha who is considered deceptively or conventionally to have a conceptual mind, and ultimately to be truly existent. So then this is, for example, just as you accept that truly existent fruit occurs from worshipping truly existent Buddha, endowed with mind, we too accept that false, non-truly existent merit will occur from worshipping a false, non-truly existent Buddha. So they say that...
which number is that?
39. So it is said in the scriptures that one will accumulate a merit by making offering or worshipping to the Buddha who has no conceptual mind. Who had no conceptual mind. So, and as well as Buddha, who is considered to be a conventional existence, conventionally have the conceptual mind. And then, for example, just as you realists who accept that one will accumulate it, one will accumulate truly existent merit by making offering to truly existent Buddha. So in similar way in Madhyamika, so that we, by making offering to false like a Buddha, who is, does not exist truly, so that one accumulated merit that which also does not exist truly.
So if we make offering to Buddha who doesn't exist truly, then the merit doesn't
one,
exist truly.
One accumulate merit that does not exist truly.
Câu số 30, 39. Hồng Như đọc lại cái câu số 37 trở ngược lại là cái phần hồi nãy vừa mới nói xong nhưng mà không có đọc chánh văn đó. Thì chánh văn câu 37 nói rằng, cũng vậy, tính linh thiêng của thân thể một Đức Phật được thành hình phù hợp với các thiện nghiệp và lời nguyện của Ngài khi Ngài còn là Bồ Tát. Mặc dù Bồ Tát đã nhập vô dư Niết Bàn, ý muốn lợi tha nơi Ngài đã chấm dứt, song Ngài vẫn còn thành tựu được tất cả những gì có lợi cho hữu tình. Câu 38. Cúng dường vật vô tâm như tháp Phật thì làm sao có kết quả cho được? Trả lời, kinh dạy công đức cúng dường Phật lúc Ngài còn tại thế với công đức cúng dường xá lợi khi Ngài đã nhập vô dư Niết Bàn là hoàn toàn giống nhau. Thì bây giờ chúng ta bước vào câu số 39. 39 nói rằng, kinh điển đã nói rõ rằng, dù trên tục đế hay thắng nghĩa chân đế, sự cúng dường đều được quả báo như nhau. Như ông chấp nhận có quả báo công đức do cúng dường Phật thật, thì chúng tôi cũng chấp nhận có công đức phi thực phát sinh do cúng dường một vị thật phi, vị Phật phi thực. Ở đây thầy giải thích rằng là đó, khi mà chúng ta cúng dường một Đức Phật á, thì chúng ta sẽ tích tụ được công đức. Thì Đức Phật ở đây là một cái vị Phật hoàn toàn đã siêu việt lãnh vực của ngôn từ và khái niệm. Vị Phật nằm ở trong lãnh vực của vô niệm. Thì cúng dường một vị Phật như vậy chúng ta tích tụ được công đức. Nhưng mà nếu chúng ta cúng dường một vị Phật có hiện hữu trên cái lãnh vực của cảnh giới quy ước của tục đế, với một cái tâm có tư tưởng, có khái niệm, thì chúng ta cũng có được công đức. Thì Ngài thì Trung Quán Tông nói rằng là đó, nếu như mà các ông chấp nhận rằng là cúng dường một Đức Phật có thật thì sẽ có công đức, thì là Trung Quán Tông cũng nói rằng là khi mà cúng dường một vị Phật không hiện hữu một cách chắc thật, tức là chỉ hiện hữu trên phương diện quy ước, thì cũng sẽ tích tụ được cái công đức ở trên cái lãnh vực của cái của tục đế, của thế giới quy ước.
Hanjeluni lamdinis mebar changju mebar songs. Nyendo deba kaji nare denba shin namba mido midaso chi rungo sumdo tongwa ngombe towa dajembe degu toba gyugis chodamze denbe tongwe tongi tongwa chishi cha goba mejin mirikso chena nyendo deba kaji sangye toba chabalaya tongi to migoba mase chugi dame ki ming zamyang kemi lenjins tekwa chenbo dode kar kemilemba deda cho ngai cho yin la xia la tekwa chenbo dode semar xie gyan da jenbe debu toba toba la chugi dame toba migo xieba deda gyan kane tongi tobe xie rap ni siba le dowe lamdu dup xie ne xiong dida koba inos
Tongue,
Yes. So next is that it says that establishing that in even just to achieve mere liberation, so that one who wish to achieve mere liberation has to realize emptiness. So then the Bhavasika argue, so through the realization of the truth, the Four Noble Truths, so that one can liberate, one will be liberated. So what is the point of realizing emptiness? So that they argue. So that the Bhavasika, this says that when you realize the Four Noble Truths and 16 attributes of the Four Noble Truths, and then one achieving the path of seeing, and then by enhancing that knowledge or understanding, so that one achieve path of meditation, and through familiarizing with that realization, so that one achieve liberation or nirvana. So therefore, there is no need to realize emptiness, they say, in order to achieve liberation. So then, Pasanjika, so this is that when one achieve the path of seeing, the Aya path, that one directly realize the selflessness. It's necessary that one directly realize selflessness. So then one overcome the conception grasping at the self. So that's why the Pasanga Madhavika says, without the realization of selflessness or the emptiness, so there's no way we can overcome that conception grasping at the self. So then in Pasanga school, that the emptiness of the person or the selflessness of the person is a person empty of inherent existence, and the emptiness of the phenomena or the selfness of the phenomena is phenomena, that which is empty of inherent existence. So then in order to overcome conception grasping at the inherent existence, so that one has to realize that things, person or phenomena do not exist inherently. So in Pasangiri school, so that if someone is the Hinayana Arya, so someone who has a path of seeing, so whether it's Shavaka or Pratigya Buddha's practitioners are Aryas, so it's necessarily realized that the sadness of the phenomena, so that is the one of the unique quality of Pasangika assertion.
The last part, I didn't get it. So, for those on the...
According to Prasangika system, so that even Shavakas, the Aryas, Shavakas and Pratikibhut Aryas,
they need to
necessarily realize the sadness of the phenomena. Yeah, so that is the unique feature of Prasangika system. Because in Sotantika, they say they don't realize
anything. They realize just the self of the person, isn't it?
Yeah, I think so. Yeah.
Yeah, not phenomena.
Yeah.
Yeah. Như vậy hôm như cứ dịch nha, không chắc là mình hiểu ha. Ok, so để mà chúng ta biết rằng là trên con đường tu chúng ta có cái quả là quả giải thoát sinh tử luân hồi và cái quả vị Phật, thì ở đây chúng ta đang nói về cái quả giải thoát luân hồi. Thì rằng là đó, Trung Quán Tông nói rằng là để giải thoát sinh tử luân hồi thì cần phải chứng tánh không. Không có nói tới cái việc tu thành Phật, chỉ là giải thoát luân hồi thì vẫn phải chứng được tánh không. Thì những vị mà tu theo Phật giáo Nguyên Thủy nói rằng là không cần gì phải chứng tánh không, chỉ cần chứng tứ đế là có thể giải thoát. Theo cái hệ thống của Tỳ Bà Sa Luận Bộ thì nói rằng là chúng ta chỉ cần chứng tứ đế bao gồm đầy đủ 16 thành phần là có thể bước vào kiến đạo, rồi sau đó đi sâu hơn vào cái chứng ngộ này là bước vào cái giai đoạn tu tập đạo. Và đến khi hoàn toàn quen thuộc, hội nhập được với cái chứng ngộ này thì sẽ đạt giác ngộ, sẽ đạt Niết Bàn giải thoát. Thì đó là cái nhìn của Tỳ Bà Sa Luận Bộ, tức là một cái tông phái của Phật giáo Nguyên Thủy. Nhưng mà theo cái hệ thống của Phật giáo Trung Quán Tông đó, thì rằng là muốn bước vào kiến đạo thì bắt buộc phải phá được cái tâm chấp ngã. Muốn phá tâm chấp ngã thì phải chứng được tánh không. Cho nên cho dù là chỉ giải thoát sinh tử luân hồi đi nữa cũng cần phải chứng được tánh không. Thì khi chúng ta nói về cái chứng tánh không á, thì tánh không ở đây có hai cái loại tánh không. Có thể chia ra làm hai loại tánh không, là một cái gọi là nói về tánh không vô ngã đó, thì một cái gọi là nhân vô ngã, tức là cái bản thân con người nó không có tự tánh. Và cái thứ hai đó là cái pháp vô ngã, nghĩa là tất cả mọi hiện tượng, tất cả vạn pháp đều không có tự tánh. Thì như vậy chỉ có cái Prasangika, tức là cái tông phái Trung Quán Cụ Duyên á, thì đặc biệt nói rằng là cho dù là tu Niết Bàn giải thoát ở các cái quả vị của các vị Thanh Văn Duyên Giác, mà đạt đến Niết Bàn giải thoát thì cũng phải chứng được cái gọi là pháp vô ngã, chứ không phải chỉ là chứng nhân vô ngã. Tức là không những là chứng tánh không, mà còn phải là cái chứng tánh không rốt ráo nhất của cái nhân, của cái pháp vô ngã. Thì đây thầy nói là một cái điều đặc biệt của chỉ có trong Trung Quán Cụ Duyên mới nói như vậy mà thôi.
Gambi
So one of the unique feature of Prasangika Madhyamika is that so long as one is Arya being or the superior being, is necessarily realize emptiness. So then the other school, lower school, such as Salatantika Madhyamika school and other schools, so that they do not accept that if someone is Arya, necessarily realize emptiness directly, but they accept that they realize the truth directly, such as the Four Noble Truth and the 16 attributes of the Four Noble Truth, so they realize. So then in order to overcome the root of cycle existence, which is self-grasping ignorance or conception grasping at the self, so then one has to realize directly the selflessness. So that there are two, that selflessness of the person and the selflessness of the phenomena. So in the lower school, so that when talk about the selfness of the person, so that they assert that person being empty of self-sufficient and substantially existent person. So that is the selfness of the person. but however, in Prasangika Madhyamika school, so that is the sadness of the person has to be that person empty of inherent existence, and the sadness of the phenomena has to be phenomena that is empty of inherent existence. So in Prasangika school, so that the difference between the two sadness is differentiated in terms of the object. The person, if it is a person, then a person empty of inherent existence, it becomes selfless the person. And if it's on the basis of the phenomena other than a person, then it becomes selfless of phenomena, that the phenomena lack of inherent existence. unlike Sotantika school is different. It's the two sadness is differentiated by the mode of apprehension, yeah, not the basis. So, and in Prasangika Madhyamika school, so there is no difference in subtlety or the growth in this two sadness. The object of negations. The self of the person or the selfness of self of the phenomena, there is no subtle or gross differences. So otherwise that one has to accept that someone who has realized the selfness of person and not realized the selfness of phenomena in Prasangika school. So and so that in the lower school, so that they accept but by realizing the selfness of person, that which is a person being empty of self-sufficient and substantially existence, then they say that one see, and then also that together this is like one realize this the 16 attributes of the Four Noble Truths. So that which is the third part of meditation. So then by enhancing that realization, the sameness of the person and the sixteen attributes of the Four Noble Truths, by seeing them directly, enhance the realization and achieve the path of meditation. So when one enhance the realization on the path of meditation, and then finally that one achieve the state of liberation or the arhat. So that one, according to Prasangika school, they say it is arhat or the four destroyer, that which is explained in two abhidhamma, the abhidhamma kosha and abhidhamma samucha. So abhidhamma samucha, so where that you accept that the arhat not need to realize emptiness. So by realizing the truth, the 16 attributes of the Four Noble Truths, and by enhancing their realizations, and then achieving path of meditations, and on the path of meditation, by enhancing that, progressing that realization, so that they achieve liberation of the four destroyer.
Can you repeat the lower school definition of self of a person?
Selflessness.
Yes, selflessness of the person. So self, empty of
self, person being empty of self-sufficient.
Self-sufficient.
And substantially existent or autonomous person, you can say. Self-sufficient.
And self-sufficient.
Self-sufficient and substantially existing person.
Substantially
existing person.
Can I ask a question?
1 minute.
Translate first. Okay. Bây giờ thì chúng ta đang nói về cái vấn đề, cái nhìn khác nhau giữa Trung Quán Cựu Duyên và các tông phái khác khi nói về cái chứng ngộ của các vị thanh văn. Khi mà các vị thanh văn mà chứng đạo đó, thì trong Trung Quán Cựu Duyên, tức là Prasangika đó, có một cái điểm mà hoàn toàn khác với tất cả những cái tông phái khác, đó là Prasangika nói rằng hễ mà bước vào thánh đạo, bước vào kiến đạo đó, thì là bắt buộc là phải chứng tánh không. Trong khi đó tất cả những cái tông phái khác không có nói như vậy, mà nói rằng là các vị thanh văn một khi mà chứng đạo, đó là các vị chứng chứng tứ diệu đế, và chứng tứ đế này qua 16 cái yếu tố, 16 cái thành phần của tứ diệu đế. Trong Trung Quán Tự Duyên thì nói rằng là đó, nói chung rằng là khi mà chúng ta muốn, khi mà chúng ta có cái tâm chấp ngã, cái tâm của chúng ta chấp ngã, thì muốn phá được cái tâm chấp ngã thì cần phải có cái chứng ngộ trực tiếp, cái sự trực chứng về tánh không, sự trực chứng về vô ngã. Và khi nói về vô ngã thì chúng ta có hai loại vô ngã, đó là nhân vô ngã, tức là cái sự vô ngã của một cái con người, và cái pháp vô ngã, tức là sự vô ngã của tất cả vạn pháp, tất cả mọi cái hiện tượng, mọi cái sự vật ở bên ngoài. Thì những cái tông phái khác đó, tất cả những tông phái thấp hơn đều định nghĩa cái nhân vô ngã, tức là cái sự không có một cái tôi tự substantially existing, nghĩa là self, tự đủ, tự có một cách có thực thể, một cái tôi hiện hữu một cách có thực thể, và cái tôi đó nó không có, thì cái đó được gọi rằng là cái vô ngã, cái nhân vô ngã. Trong khi đó đó thì Trung Quán Cựu Duyên, tức là Prasangika, không có phân biệt giữa cái nhân vô ngã và pháp vô ngã. Khi mà định nghĩa về nhân vô ngã thì nói rằng là nhân vô ngã đó là cái tôi không có tự tánh. Trong khi đó pháp vô ngã thì nói rằng là sự vật không có tự tánh. Cho nên cái khác nhau giữa nhân vô ngã và pháp vô ngã nó nằm ở cái vật nào, ở cái đối tượng. Nếu như mà nói về con người thì đó là nhân vô ngã. Nếu như mà nói về vạn pháp, nói về sự vật thì đó được gọi là pháp vô ngã. Nó không có, nó chỉ là khác nhau ở cái đối tượng đang nói tới cái gì. Trong khi đó tất cả những cái tông phái khác là cái sự khác nhau giữa nhân vô ngã và pháp vô ngã nó khác ở cái sự chứng biết. Chứng biết khác nhau như thế nào? Đó có cái sự khác biệt giữa Trung Quán Cựu Duyên và tất cả những cái tông phái khác, nó là như vậy. Cho nên khi mà Trung Quán Cựu Duyên không có phân biệt giữa con người và sự vật không có phân biệt rằng là có cái nào là vi tế hơn hay là thô lậu hơn. Cho nên một khi không thể nào có cái trường hợp mà chứng cái tánh không, chứng cái sự vô ngã của con người mà không thấy được cái sự vô ngã của sự vật. Vì hai cái này nó đồng đẳng như nhau. Hãy chứng được cái này là sẽ thấy được cái kia. Đó là cái điểm rất là đặc biệt của Trung Quán Cụ Duyên, đến từ cái sự định nghĩa về nhân vô ngã và pháp vô ngã. Trong khi đó tất cả những cái tông phái khác đều nói rằng là khi mà theo cái đường tu của các vị thanh văn thì đến khi chứng đạo ở đây của các vị đó chỉ là chứng tứ diệu đế qua 14 cái đặc điểm của tứ diệu đế, chứng biết được những điều này thì bước vào kiến đạo thành một vị thánh giả. Rồi khi mà cái chứng ngộ này nó thâm sâu hơn thì bước vào được tới tu tập đạo, và cho đến khi hoàn toàn quen thuộc, thuần thục hết thì là được giải thoát luân hồi, bước vào địa vị của A-la-hán, chứ không phải là chứng về tánh không.
Ni pas, ni pas, ni pas.
Thamma tikyo na kya.
Nipa, jipa dupa la ni. Gonche ri dupa to. Nai, jipa dupa wo. Mo, gonche ri dupa na. Gate te chi maru na, che jan la na. Chata.
Gate te chi maru na,
che jan la na. Chata. Chata.
Chata.
Chata. Chata. Chata. Chata.
Go
Yes.
Yes.
So then, as an answer to that, so it says that because it is taught in the Perfection of Wisdom Sutra scriptures, that without the path, so it is the path of realizing emptiness, there will be no result awakening or the Buddha awakening or the enlightenment. So even to achieve the arhat of shavakas and the solitary realizers, one must realize emptiness, definitely realize emptiness, because it is said in the Perfection of Wisdom Sutras, without cultivating this path of wisdom that realizes emptiness, one cannot achieve any enlightenment, either enlightenment of shavakas or Patikya Buddha or the mind enlightenment. There is no And also, it is said in the commentary of Guide to the Buddha Sutta, the Way of Life. So it is said in the Perfection of Wisdom Sutra, those who hold the thing as truly existent, there is no liberation. There is no liberations. And also in that sutra it says, all the Buddhas of the three times, past, present, and futures, all the the arhat of like the Hinayana arhat, such as known as extreme interior, and all those Hinayana arhat, all achieve their final goal by relying on this path, which is path that realizes emptiness. So the meaning of this quotation is not just rely on that in order to achieve the Mahayana enlightenment, then you need to realize emptiness. It's not the meaning. So the meaning is in order to attain any type of liberation, you need to realize emptiness. So, and also it says that even in the sutras, there says that the Shravakas and the particular Buddhas Aryas realize the sameness of phenomena. There are many quotations and they realize, but here Shantideva says that not Shantideva, I think Gyatso Rinpoche, he said that he did not quote here. And also together this statement also proves that this argument that the Hinayana, they says that the Mahayana teaching is not word of Buddha, so it's not taught by the Buddha, so they argue with the Mahayana, so that it says that so the Bhava Sikha says that since the Mahayana teachings are not the words of Buddha, they are not established as credible scripture or authority for us, so therefore it's not authentic. This is, it's not authentic because it's not taught by Buddhas. Then Madhamika replied, then how are your scripture established as something authentic or credible? And Bhava Sikha replied, because they are established as a word of Buddha for both of us. You Madhamika also accept that the teaching, Hinayana teaching, is taught by Buddha, and also we accept. So therefore, it's authentic teaching of the Buddha. So that Bhava Sikha school, that they answer. Then Madhamika again, they says, then at first, then it follows that your scripture also cannot be the word of the Buddha, because at that time when Buddha taught the teachings of for the Hinayana, they are not established as a word of Buddha for you. So then Madhamika give reasons. It says the reason is not correct because you accept it as a Buddha's teaching and I accept it as a Buddha's teaching is not correct reason, because that two people accepting it does not mean that it's authentic. So otherwise that this is the Vedas and other non-Buddhist scripture also becomes true and authentic teaching of the Buddhas, because some people accept that.
So when Madhyamika say when the Buddha teach the words of the Buddha, what happened? I missed that point.
Which the last one or the?
The previous.
One. Yeah, because
they have two argumentations.
Yeah.
They say first is because it's the word of the Buddha, and then second is because we accept this.
Replied that because you Madhamika accept this our teaching as Buddha's teaching, and also we accept. So two people accept, yeah.
Two people.
So that's why
the second one.
Yeah.
The first one is the word of the Buddha.
Yes.
Do we have argumentation from Madhyamika for that when the Buddha teach?
So that just same that. they ask your mother, Mahayana teaching is not authentic, yeah?
Okay.
So then also Mahayana says your teaching is not authentic.
Okay.
Yeah.
Thì như vậy chúng ta thấy rằng là đó, theo cái nhìn của Trung Quán Cụ Duyên thì khi mà các vị Thanh Văn và Duyên Giác chứng đạo thì cần phải chứng tánh không, và một khi chứng tánh không như vậy là có bao gồm cả chứng vô ngã, thì bao gồm cả nhân vô ngã và pháp vô ngã. Thì trong kinh Perfection of Wisdom, tức là trí tuệ ba la mật, tuệ ba la mật, có nói rằng là đó, nếu như mà không chứng tánh không thì không làm sao có thể đạt được quả giác ngộ, không có thể làm sao đạt được quả giải thoát. Tất cả chư Phật ba thời, tất cả chư A-la-hán, chư nhập lưu, tất cả đều thành đạo nhờ vào cái đạo đế, đó là con đường chứng tánh không, chứng vô ngã. Thì khi nói như vậy không phải nói như vậy chỉ có nghĩa rằng là tất cả những ai mà muốn đạt giác ngộ và giải thoát thì bắt buộc cần phải trực chứng về tánh không. Đây là cái con đường duy nhất. Thì Phật giáo Nguyên Thủy mới nói rằng là đó, tất cả những cái hệ Phật giáo Đại Thừa không phải là lời của Phật dạy, cho nên Phật giáo Nguyên Thủy không chấp nhận. Nhưng mà trước cái sự không chấp nhận Phật giáo Đại Thừa như vậy thì là Trung Quán mới hỏi, vậy chứ kinh điển Nguyên Thủy làm thế nào để có thể xác nhận được đó chính là cái thật sự là lời của Phật? Thì Phật giáo Nguyên Thủy mới nói là để xác nhận đó đúng là lời Phật đó thì là đó là lời của Phật, vì là có hai người chấp nhận như vậy, có anh chấp nhận và có tôi chấp nhận, cho nên đó là cái lời thật. Phật giáo Trung Quán mới nói rằng là nếu là như vậy đó, hai người mà chấp nhận là đúng thì không chắc gì cái sự đó là đúng. Nếu anh nói đó là thật sự là Phật giáo Nguyên Thủy là lời Phật mà Phật giáo Đại Thừa không phải là lời Phật, thì là ở đây bên Phật giáo Đại Thừa cũng có thể nói ngược lại, không cái luận cứ cho rằng là có hai người chấp nhận thì đó trở thành sự thật là một cái luận cứ không có vững chắc. Questions?
Yeah, we stop here. If you have questions, maybe you can ask.
Questions, many.
Yes, you know, I got a question. Yes, you know. A lot of few here, but I choose along line 1, 2, 3. And back to Pasangita. Is that wrong to think that there is, back to Pasangita, in order to achieve liberation, we have to realize the solid, the emptiness of the person and the emptiness of the phenomena? So the question is that wrong to say that once we realize the emptiness of the person, is that automatically realizing the emptiness of phenomena? Or if not, then what should we do next in order to achieve liberation? Meaning, do we have to go further meditation on the top after we having the realization of emptiness of person? We have to go further to focus our mind to the emptiness of the phenomena.
Targi belola antonyi madoga ni tabatobe yomare sunyo rasi ni
tonyi
ata bas
아니
타바토바요마 아니 간석이 다 다음에 또 쓰나 아니 휴라다 아 저기 다음에 또 그래 또 말했어 가서 다음에 아 가서 다음에 또 아니 가서 다음에 또 아니 휴라 là chưa là nào đó. Thì chưa khi đam tôi kia tôi mà đấy. When one realizes the sameness of the person, so that one will not automatically realize sameness of the phenomena, so that because the sequence is initially that one realizes sameness of person, sameness of the person, and then one realizes the sameness of the phenomena. But in terms of generating the two types of self, so initially that one has conception, grasping at the self of phenomena, and then that give rise to conception, grasping at the self of the person.
Anh Châu đặt cái câu hỏi cho anh Châu bằng tiếng Việt đi nha. Em
cái câu hỏi tiếng Việt là trở về Pratipika, có nghĩa là đứng cụ, đứng tự nhiên hay là hệ quả điện chứng pháp. Khi mà muốn cho đạt được giải thoát, ít nhất là luân hồi chúng ta phải chứng được hai cái tánh không của thuộc về nhân hay là tánh không, dùng như cái dịch là tánh không của nhân vô ngã, và tánh không nữa là tánh không của pháp vô ngã. Thì câu hỏi rằng á, là khi mà mình chứng cái tánh không nhân vô ngã như thế, mình có tự động là chứng luôn tánh không pháp vô ngã hay không? Mà nếu không phải như thầy á, thì á, là mình phải coi như chuyển cái tâm mình, chú cái tâm mình vào một tánh không, sau đó là tánh không pháp vô ngã.
Cái câu trả lời thầy nói rằng là khi mà chứng theo cái trình tự đó, thì một khi chứng nhân vô ngã rồi, chưa phải là không phải là tự nhiên sẽ chứng pháp vô ngã. Nó có cái trình tự trước tiên chứng nhân vô ngã trước rồi mới chứng pháp vô ngã. Nhưng mà khi nói về cái định nghĩa đó thì giữa không có cái sự phân biệt giữa hai cái loại vô ngã, pháp vô ngã, nhân vô ngã, nó là cùng một cái thể loại như nhau. Vì có pháp vô ngã, từ cái pháp vô ngã, cái sự tức là cái tâm của chúng ta chấp bám vào cái sự hiện hữu có thật của sự vật, từ đó mà chúng ta mới phát sinh ra cái sự chấp bám vào hiện hữu chắc thật của cái tôi.
가서기 다음에 또 사는 저기 다음에 대해 가지고 또 그래. 근데 가는 건 가서기 다음에 또 내려와게. 다음 가서기 다음에 또 앉으려다 저기 다음에 또 얼어. 타버터.
또 뭐 말해?
라.
또 뭐 말해?
타버터 해.
응?
저기 다음에 또 말해.
오늘 다음에 또 저기 다음에 또 뭐 말해?
라스. 다음에 가서 다음에 또 사는 다니다 타버터 해. 저기 다음에 또 얼어.
단대티 타버터 된다 된다.
라스.
오늘 나는 야식 동일 주지당 또 미차래.
가서 나는 무슨 또나?
타바타바라.
나스.
어디 이제 이마도 주는 야식. 돈 안 타. 돈이 돈 안 타. 돈 타가 타 그래 와.
나스.
돈이나 돈이. 공사 주지당 또 미차 주지당 공로이면.
Yeah, but someone who by seeing the 16 the attribute of Four Noble Truths directly, and then initially by realizing certain of person, and later one realize the certainness of phenomena, so that in order to achieve liberation, so that one must realize both the certainness of person and phenomena as well.
Nhưng mà để khi mà vị thanh văn mà tu và chứng được 16 cái đặc điểm của tứ diệu đế, trực chứng được 16 đặc điểm của tứ diệu đế, sau đó sẽ chứng được cái nhân vô ngã, và sau khi chứng nhân vô ngã thì sẽ chứng được pháp vô ngã. Và chỉ khi nào chứng đủ nhân vô ngã và pháp vô ngã thì mới có thể thoát sinh tử luân hồi. So does it mean for someone to for Shravaka to be liberated, does it mean he need to like hold the prasangika view? Can he hold the lower view and attain liberation?
They love this, from the prasangika point of view.
Yeah, of course.
Tajuwe lula da di kasa da nyalang di zo da tajuwe lugi da tongi di to lo ro ye.
Tajuwe lula ya.
Tajuwe lula
ah. Tajuwe lula.
Nyalang da jama di zo. Nyalang di da
da. Nyalang da sambal domi nga su tu chay.
Chaps. Da tajuwe lula su du shi shay ki da di to lo ro ye. Ye. Tajuwe lula shi shay ki da chuki da dami. Kasa dami chuki dami to lo ro ye. Da chir dami. Yeah, according to Prasangika school, so the Shravakas, the Arhats, Aryas, that they realize the sadness of phenomena, which is
in the view. Yeah.
Yeah, Prasangika view, according to Prasangika views. Yeah.
Mm-hmm.
Yes. Necessarily. Yeah.
Thì Hồng Như mới hỏi thầy.
Ingi de kai sene gaji cheba ma to chimi toni cheba me rwa
nas
ki gita wo koni ba ten ka gita wo nsi ki ji de ton to sa de ne rembo ma to ba ri jiwa ke ba ma to ba to chu ne se rwa
nas
to ne se
nas
mono na me to to chu na me to ba hirong go ma
nas
te de da de
nas
te ina kono da me ne ma to ba chu na me to hiwa ma
nas So since that in Prasangika school, so there is no difference in object of negation, so that when one, there is a quotation, so when one realizes emptiness of one thing, then one can easily realize the emptiness of other things, other phenomena. For example, so when one realizes the emptiness of the person, so that without further reasonings, so that same reason that one applies to the phenomena, so that one can easily realize the emptiness of the phenomena.
Thì Hồng Như mới hỏi thầy, nếu nói như vậy đó thì có phải rằng là một vị thanh văn tu và đạt được quả giải thoát thì có phải rằng là bắt buộc vị đó phải có cái tri kiến của Trung Quán Cụ Duyên hay là không? Nếu mà nhìn theo cái quan điểm của Trung Quán Cụ Duyên thì thầy nói đúng như vậy. Cần phải, nếu mà để đạt giác ngộ giải thoát, giải thoát sinh tử luân hồi thì cần phải chứng nhân vô ngã và pháp vô ngã. Và thầy nói thêm rằng là nó không, vì không có cái sự phân biệt giữa hai cái vô ngã, giữa nhân vô ngã và pháp vô ngã, nó chỉ khác ở cái đối tượng, tức là một bên thì nhìn về con người, một bên thì nhìn về sự vật. Cho nên khi mà mình đã chứng được cái nhân vô ngã, chứng được cái tánh không của con người thì từ đó sẽ rất là dễ dàng để chứng được tánh không của sự vật, không cần phải luận lý gì nhiều hơn, không cần phải tư duy quán niệm gì nhiều hơn, cứ cùng một cái nhìn. Mà bây giờ thay vì nhìn về con người, chúng ta nhìn về sự vật thì chắc chắn sẽ chứng được cái tánh không của sự vật.
Can I have not a one yes or?
Huh?
Back to Mariyabhika. Huh? So there is two emptiness, but the low Mariyabhika and high Mariyabhika, which is Sarvamtika and Prasangika, think differently. And that two emptiness is the emptiness of truly existent, and the other one is emptiness of inherent persistent. So in Prasangika, they think they are the same, but Sarvamtika, they are different. So that's just the background. So in that case, why they are different in Sarvamtika? So therefore, the object of negation, so why do they accept the emptiness of truly existent and not accepting the emptiness of inherent existence?
And the Tagyubha Gilu da Rangyubha da di Tongyi Khyabha Yoragya. ta tha yu tha yu ve lula a a rang sing du ve tong da de ba du ve tong de de ta ba chi ba ra ge
rang sing tong de ma chu tong chi ba ne
tha yu ve lula ros ane rang yu ve lula da a ti tong yi de de ma du ve tong a se ge ra ge tha yu ve lu a
rang yu rang yu ve lu ya sin de ma chu tong tong na rang yu ve rang yu ve tong to ma cha
ros ane de kha sa da te Rangibi Lulanda, the Ransing to be torn at the Kelly Gomaros. Cabacara, rest of Rangibi Lulada, Deborah, then Demo to be torn at the Ransing to be
torn. Rong, you don't say any setter.
Never chat on it.
There's a topi top at something. You're so tangy?
Yes.
Could I treat more chamote? Topi thoughts on you killing it. Topi thoughts on killing it. 别人家的那种这里家的那种他家的这些是他家的这些是的这他把车我这买一把新的先他不吃一个光用就行了再买吧不如带动的你那我一动就了都比大丈人嘛出去比如我们出去的再牛嘛是吧
Ani di rangi bilu la ta kya ba kare yo res?
Rangi bilu la ta rangi bilu la ta
rangi bilu la ta res ros rangi bilu la ta de res Yeah, in Pasenge school so that what he says empty of true existence or empty of inherent existence so they are synonymous so that only different term but same meaning but however in Sautantika Madhyamika school so that when they talk about empty, so they talk about empty of truly existence, and because since they accept things exist inherently, so that for that things are not empty of inherent existence because things are exist inherently in Sautantika Madhyamika school. So Prasangika school, so that the posit that all things are merely imputed by mind, merely imputed of minds, so that's how that thing exists. And things are like an illusion, so that they give an example of the coil of rope, so that coil of rope, so that is merely imputed by mind, so that at dark, when it's dim, so we can't see clearly, and then there's coil of rope, so that we think that is a snake, and also we impute that as a snake, but if we analyze and then find that from the any parts of the ropes, so there's no real snake, So then when we realize that there's no snake from any parts of the ropes or the collections of the rope, then we our fear is eliminated. So in similar way, so that in our object, so that when we analyze with ultimate analysis, so that the object cannot be found, that there's no truly existent object that can be found through analysis and through that way that one overcome that the suffering or one overcome the root of cycle existence. That is the and so therefore in Pasenge school so nothing exists inherently.
Cái câu hỏi là trở về trung luận quán hay trung luận tông thì có hai phân bộ, một thấp và một bộ cao. Một bộ thấp thì gọi là độc lập biệt kiến tông, không dư dịch, đó là y trường khởi. Phân bộ cao gọi là Pasangika, gọi là hệ vô thuẫn hệ quả biệt kiến tông, không dư dịch là của phái cụ duyên tông. Thì đó là hai hệ phái này có một suy nghĩ chủ trương khác nhau về hai loại emptiness, hai loại tánh không. Tánh không đầu tiên là tánh không cũng tự có, và tánh không thứ hai là tánh không không có tự nhiên có, chứ thật có và tự nhiên có cái đấy đó. Thì theo cái hệ phóng Pasangika thì cho rằng hai tánh không này đồng dạng, đồng nghĩa hoặc tương dung với nhau. Còn cái hệ phái thấp là trung luận thấp hay là độc lập biệt kiến tông cho rằng hai tánh không này khác nhau, tức là tánh không, và như vậy thì họ chấp nhận cái tánh không số 1 là tánh không không tự có, nhưng lại không có chấp nhận tánh không không có tự nhiên có. Thì có câu hỏi là như vậy thì lý do tại sao họ nghĩ như thế và cái sự khác biệt giữa cả hai, đó là câu hỏi.
Yes.
No.
Thì thầy nói rằng là đó.
Qua nói chưa hoàn được rồi.
So now the answer. Thầy nói rằng là đó, khi mà trong cái tông phái Prasangika đó nói rằng là sự vật không thật có, và nói rằng là sự vật không có tự tánh, hai cái này đối với cái tông phái Prasangika nó đồng nghĩa với nhau. Nhưng mà với cái tông phái thấp hơn của ở trong ngay trong Trung Quán tông đó, thì cái tông phái thấp hơn hai cái này nó không đồng nghĩa với nhau. Họ đồng ý rằng là có cái tánh không, nghĩa là không thật có, nhưng mà vẫn chấp nhận là sự vật có tự tánh, nghĩa là sự vật vẫn có ở trên một cái phương diện nào đó, nó vẫn phải có thật, nó vẫn phải có một cách độc lập. Thì là nó tánh không, Prasangika là cái tông phái cao nhất á, nói rằng là tất cả mọi sự đều chỉ là do tâm gán đặt mà thành, như là một cái ảo ảnh. Như là một cái ảo ảnh, lấy cái ví dụ, thầy lấy cái ví dụ như là cái cuộn dây thừng. Mình đi trong trời đêm mờ mờ tối, mình nhìn nó, mình tưởng là con rắn, cảm thấy rất là sợ hãi. Cái sự nhìn thấy rắn này nó do cái tâm gán đặt lên trên cái cuộn dây thừng mà nó thành cái ý nghĩ là đây là con rắn, nhưng thật sự không hề có cái con rắn. Đến khi mình quan sát cái cuộn dây thừng thật là kỹ và thấy ở nơi cái cuộn dây này, ở tất cả những cái thành phần của cái cuộn dây, không hề có cái con rắn ở đó. Và từ đó mình sẽ không có chấp bám vào cái ý tưởng đây là con rắn và sẽ không còn cảm thấy sợ hãi nữa. Khi chúng ta nhìn vào sự vật và truy tìm về cái chân tướng của sự vật, thấy được rằng là cái sự không thể tìm thấy của sự vật, thì từ đó chúng ta sẽ dứt được cái tâm chấp ngã. Và đây là cái nhìn của Trung Quán Cụ Duyên, tức là Prasangika, cho thấy rằng là tất cả mọi sự đều không có tự tánh, đều chỉ do tâm gán đặt mà thành. Thì nếu mà dùng cái thuật ngữ của tiếng Việt đó, là trong kinh sách chúng ta thường gặp cái chữ giả danh, thì đây là cái ý nghĩa của cái tánh không giả danh. Giả danh tức là giả danh là mượn cái tên, tức là do tâm của mình dựa vào một cái khối kết hợp của những cái nhân duyên, những cái yếu tố kết hợp lại với nhau, phối hợp lại với nhau, và cái tâm lấy cái sự phối hợp đó đặt cho một cái tên, gán cho một cái tên, và từ đó mà cái sự vật nó hình thành.
Yes, sir, on the last one, it is my final intention. So, go back to the Sabantika. What is your definition of truly existent and inherent existence? The reason I'm asking this so far, because that with me, there is no equivalent terminology. So the translator got problem, or even me, to distinguish in terms of translating the truly existent and inherent existence. So by having your explanation, we can understand the meaning, and then we can translate the meaning rather than the literal words, so difficult for the Vietnamese audiences. Thank you, Yesara.
Thank you.
Yeah, the. Yeah,
So in Sodhandika Madhyamika School, so when you talk about truly existence means the object existing from its own uncommon ultimate mode of existence.
Sorry, object existing
by its own uncommon.
Uncommon.
Ultimate mode of existence.
Ultimate mode of existence.
Without being.
Without being.
Posited or imputed. Without being imputed by loss by through the force of appearing. Through the force of appearing to non-defective awareness?
Through the force of
appearing to the non-defective awareness.
Non-defective awareness of mind.
So that's the meaning of truly existence. And then inherent existence is that this is that they exist, the object exists from its own side, from its own side, so that because in like Sodhandika school, so that if things do not exist from its own side or inherently, so then that it becomes non-existent, so that they can't find the thing, so it becomes non-existent. So and in the Prasangika school, so that nothing exists inherently, nothing exists from its own side, nothing exists from its own side. So therefore the meaning is totally different in other schools. So something inherently existent means existing from their own side of the object, their own side, and it has to be findable, findable, yeah. So otherwise they says if things do not exist inherently, then things does not exist at all, then one will fall into nihilism. So in the other school, except for Prasangika school.
Thì anh Châu anh hỏi xin thầy định nghĩa của cái gọi là truly existing là thật có, và cái gọi là inherent existing là cái sự không tự tánh, nghĩa nó là như thế nào, để hiểu cho rõ cái nghĩa để mà biết cái chữ. Tại vì Prasangika thì lại nói hai cái này là đồng nghĩa với nhau, nhưng mà những tông phái khác thì nói không đồng nghĩa. Đó, thì muốn hiểu cho rõ khi mà nói nó như vậy nó là nghĩa gì. Thì bây giờ thầy cho cái định nghĩa, không biết có dịch được. Object exists by his own uncommon ultimate mode of existence. Là bây giờ cứ dịch theo từng chữ nha. Cái sự vật mà nó thật có khi mà nó là một cái đối, một cái sự vật ha, một cái vật hiện hữu. By its own uncommon ultimate mode of existence. Hiện hữu qua một cái ultimate mode là một cái cách hiện hữu mà rốt ráo, phi thường và tự nó, và hoàn toàn không có được gán đặt bởi bất cứ một cái lực hiện of appearing of the non hiện nào của cái tâm, của cái tâm, của cái ý thức của tâm, và cái ý thức này nó phải là cái ý thức không có, không có hư vọng. Cái này mà muốn dịch chắc phải có một tháng ngồi để mà nghiên cứu từng chữ, thành ra tạm như vậy thôi. Nghĩa cũng chưa chắc hiểu. Đó là cái chữ khi mà nói thật có nó là như vậy đó. Còn khi mà nói có tự tánh á, sự vật mà có tự tánh hay không có tự tánh thì nó rất là đơn giản. Nếu mà nó tự có, tự nó mà nó có thì nó là có tự tánh. Hãy không tự nó mà có, tùy thuộc vào cái gì khác thì nó là không có tự tánh. Cho nên đối với Trung Quán tự cụ duyên đó, thì là mọi sự đều không tự có, đều không tự một mình mà nó có được. Trong khi tất cả những tông phái khác đó, thì lại nói rằng là nếu như mà nó không tự có đó, thì nó hoàn toàn không có. Nó phải có, tự nó có đó, thì là nó mới có hiện hữu. Nếu không đó, thì nó không có hiện hữu. Cho nên nếu cho rằng là một cái sự vật mà nó có thể là không có tự tánh, mà cho rằng là tất cả mọi sự không có tự tánh đó, thì cái đó là đoạn kiến, tức là cho rằng là mọi sự vật đều không có hiện hữu. Chỉ có cái tông phái cụ duyên, Trung Quán cụ duyên đó, là nói rằng là không hiện hữu nhưng mà vẫn có, là vì nó có qua cái sự tùy thuộc với những thứ khác.
Sanctuary. ma su nu na san da be su de sam ba na san da om bo ye de jo wa na che ye do ma la sa so me so ya wa me va ta do ro de yo ye sen ga de ten da de wa ma le jo te le se wa ten de ja zo Shabbos and the Pado Temiyo Yen. Present Jebe Suji Tsungaba Losan Dabe Shabbos Sowande.